truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 12 tháng 7 có những nội dung chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị với các địa phương, sở ngành và đơn vị liên quan để thống nhất đề xuất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện giao thông qua trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3, km 77 cộng 922,5.
Tỷ lệ giới tính khi sinh hiện nay ở thành phố Thái Nguyên là 119,3 bé trai trên 100 bé gái. Con số này cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Thái Nguyên đang ở mức cao.
Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ về với đời thường, những hội viên cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị với các địa phương, sở ngành và đơn vị liên quan để thống nhất đề xuất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện giao thông qua trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3, km 77 cộng 922,5. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Căn cứ trên đề xuất của 4 địa phương gồm Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi các phương tiện giao thông qua trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 3, km 77 cộng 922,5. Đồng thời đề nghị nâng cấp mở rộng quốc lộ 37 và bổ sung hệ thống rãnh dọc chiếu sáng tại các khu dân cư tập trung trên tuyến quốc lộ 37 và quốc lộ 3 để đảm bảo an toàn giao thông. Về mức giảm giá dịch vụ, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất với 3 mức là 100%, 70% và 50%. Trong đó giảm 100% đối với xe loại 1, loại 2, xe dưới 30 ghế ngồi, tải trọng dưới 4 tấn của doanh nghiệp, tổ chức có trụ sở chính và người dân có hộ khẩu thường trú tại hai phường Tân Long và Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, các xã An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng, huyện Đại Từ, Sơn Cẩm, Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Giảm 70% đối với xe loại 1, loại 2 cho người dân có hộ khẩu thường trú tại 9 xã thị trấn giáp danh liền kề, với các xã thị trấn được giảm 100%. Xe loại 1 của cán bộ công chức viên chức có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên đang làm việc tại các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn 3 huyện trên. Giảm 50% đối với các phương tiện loại 3, 4, 5, xe từ 31 ghế ngồi trở lên đến xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet. Của người dân và doanh nghiệp có hộ khẩu trụ sở chính đóng trên địa bàn hai huyện Phú Lương, Đại Từ và hai phường của thành phố Thái Nguyên khi mua vé tháng, vé quý. Tại hội nghị nhà đầu tư của dự án, lãnh đạo các địa phương cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, đồng thời cũng đề xuất kiến nghị một số nội dung như chưa thu phí với các phương tiện qua trạm trong quá trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, giảm 70% đối với các phương tiện loại 3, 4, 5 của người dân có hộ khẩu giáp trạm thu phí. Riêng thành phố Thái Nguyên đã đề xuất mở rộng thêm các đối tượng miễn giảm với các phương tiện của người dân ở một số xã trực thuộc. Trước những ý kiến trên, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc với các địa phương, tổng hợp các đề xuất có văn bản chính thức báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 7, đồng thời yêu cầu 4 địa phương có văn bản chính thức về việc đồng ý, thống nhất với mức thu đã được đề xuất. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo thường trực tỉnh ủy để đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ chấp thuận để nhà đầu tư tiến hành thu phí hoàn vốn.
Sau tháng đầu năm, trước những khó khăn do thị trường thép thế giới và trong nước có sự cạnh tranh gay gắt, nhưng nhờ làm tốt công tác dự báo, thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất và tiêu thụ, nên một số chỉ tiêu chủ yếu của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2016. Công ty đã sản xuất trên 209.000 tấn phôi thép, tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 4.255 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 89 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 169 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho 4.793 lao động với mức lương bình quân đạt 7,6 triệu đồng một người một tháng. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm nay với mục tiêu đạt lợi nhuận trên 30 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm, trong đó tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào và chủ động tiết kiệm, cắt giảm các chi phí, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, hạ giá thành sản phẩm.
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ổn định, không có dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Để đạt được kết quả đó, thành phố đã chỉ đạo các phòng ban liên quan tổ chức tập huấn phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn, phun khử trùng tiêu độc 3 lần và cấp 2.250 lít hóa chất. Kiện toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Đối với công tác kiểm tra, đội kiểm tra liên ngành của thành phố đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xử lý 4 trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh, buôn bán sản phẩm động vật, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước gần 3 triệu 500 nghìn đồng, tịch thu tiêu hủy 153 kg thịt lợn và 92 kg lòng lợn tại bãi rác Đá Mày, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ, kinh doanh, buôn bán sản phẩm động vật cho gần 160 chủ hộ kinh doanh sản phẩm động vật dọc các tuyến đường, lập biên bản làm việc nhắc nhở và cho ký cam kết đối với 31 hộ kinh doanh buôn bán thịt lợn, trâu bò để trên bạt chiếu đặt trực tiếp trên vỉa hè. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Ủy ban nhân dân phường Quang Vinh xử lý xác động vật vứt ra môi trường, tiêu hủy 6 bao tải chứa xác lợn chết trọng lượng khoảng 245 kg. Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai kế hoạch và chỉ đạo công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2017 cho đàn gia súc gia cầm. Kết quả toàn thành phố tiêm được trên 140.000 liều vaccine cho đàn gia súc và gia cầm. Hiện trên địa bàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên có gần 70 trại chăn nuôi gà, mỗi trại có quy mô từ 1.000 con đến 8.000 con. Cùng với giá thịt lợn, giá thịt gà trên thị trường hiện nay xuống mức thấp kỷ lục, dao động ở mức từ 20.000 đến 22.000 đồng một kg. Điều này rất khó khăn đối với các hộ chăn nuôi. Mặc dù vậy, các hộ nuôi gà ở đây không bỏ đàn, thay vào đó vẫn duy trì và tái tạo đàn tốt. Được biết, hầu hết các chủ hộ chăn nuôi gà trong xã đều liên kết với doanh nghiệp trong chăn nuôi theo hình thức doanh nghiệp đầu tư giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Chủ hộ nuôi gà đầu tư xây dựng chuồng trại. Theo các chủ trại nuôi gà trong xã, với mức giá bán như hiện nay thì chăn nuôi gà không có lãi, nhưng do vốn bỏ ra đầu tư cho chuồng trại quá lớn, thêm vào đó các hộ chăn nuôi hy vọng thời gian tới giá gà sẽ cao nên vẫn duy trì và tái tạo đàn.
Ngày 11 tháng 7, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 30 năm Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 và sơ kết công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Ngày Dân số Thế giới năm 2017 có chủ đề Kế hoạch hóa gia đình, nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh. Chủ đề năm nay tập trung vào việc đầu tư cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, thực hiện tốt các quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và thanh niên, vị thành niên, đẩy mạnh bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, trẻ em gái trong xã hội. Thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh đã giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ số giới tính khi sinh là 113,4%, giảm 2,7 điểm phần trăm. Chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình đạt 93,1% kế hoạch năm 2017. Tuy nhiên, số cán bộ đảng viên sinh con thứ 3 trở lên đã tăng 17 người so với cùng kỳ. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt thấp, chỉ chiếm 0,64% trong tổng số trẻ mới sinh. Tỷ lệ sử dụng biện pháp đặt dụng cụ tử cung để tránh thai chỉ đạt 41,9%. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, toàn tỉnh có gần 6.000 đối tượng được cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, trên 11.300 phụ nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong 6 tháng cuối năm 2017, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác vận động, giáo dục truyền thông, chuyển đổi hành vi về dân số kế hoạch hóa gia đình, cung cấp đầy đủ kịp thời các phương tiện tránh thai cho đối tượng sử dụng, tiếp tục triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đợt 2, triển khai hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ giới tính khi sinh thành phố Thái Nguyên tính trong 6 tháng đầu năm là 119,3 bé trai trên 100 bé gái. Con số này cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Thái Nguyên đang ở mức cao. Nhân ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Thái Nguyên của phóng viên Hoàng Hải.
Phường Hoàng Văn Thụ là một trong những địa phương có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất của thành phố. Mặc dù địa phương thường xuyên tuyên truyền để giữ tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh, tuy nhiên theo thống kê 6 tháng đầu năm, phường Hoàng Văn Thụ có 70 trẻ được sinh, trong đó bé trai là 46 và bé gái là 24, chiếm tỷ lệ 191,6 bé trai trên 100 bé gái. Tại trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên, nằm trên địa bàn phường, nhìn vào các lớp học tỷ lệ bé trai cao hơn so với bé gái. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Chị Ca Nguyễn Linh Phương, giáo viên trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên cho biết, chị công tác khoảng 10 năm tại trường rồi, những năm mới vào nghề, chị thấy tỷ lệ bé trai và bé gái ngang nhau, nhưng hiện nay số bé trai chiếm tỷ lệ lớn hơn.
Những năm trước đây, khi mà tôi mới bắt đầu đi làm, giảng dạy, thì tôi thấy rằng là cái tỷ lệ nam và nữ nó cân bằng với nhau. Tuy nhiên, những năm gần đây thì cái tỷ lệ này nó thay đổi rất là nhanh. Tỷ lệ nam nhiều hơn nữ. Ví dụ như ở lớp tôi là tỷ lệ tổng số là có 48 cháu. Tuy nhiên là nam lại chiếm tới 30 cháu rồi, phải chiếm đến 63%. Tỷ lệ trong lớp nữ chỉ có 18 thôi.
Tại trạm y tế phường Hòa Văn Thụ, gặp chị Đỗ Minh Thủy đang ngồi đợi đến lượt tiêm chủng cho bà mẹ mang thai. Trò chuyện với chị Thủy được biết.
Đây là lần em mang thai đầu tiên. Em cũng có đi siêu âm ở một số phòng khám tư thì vì là tò mò cho nên là bác sĩ cũng đã tiết lộ cho mình là giới tính của con mình là nữ. Con thứ hai thì có lẽ là sẽ mong muốn có một cậu con trai bởi vì là cũng muốn là gia đình có cả nếp cả tẻ, cả con gái cả con trai thì chắc là sẽ vui hơn. Và chắc là tâm lý của chồng thì em đoán là cũng sẽ mong có thêm một con trai nữa.
Tỷ số giới tính khi sinh được tính bằng số trẻ em sinh là trai trên 100 bé gái. Chỉ số này được coi bình thường trong khoảng 103 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ giới tính khi sinh của nước ta hiện nay là hơn 112 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Trong khi tại thành phố Thái Nguyên là 119 bé trai trên 100 bé gái. Điều này cũng đồng nghĩa trong tương lai không xa, thành phố Thái Nguyên cũng phải đối mặt với vấn đề có rất nhiều nam giới không có phụ nữ cân đối. Mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ tạo sự khan hiếm phụ nữ trong tương lai, gây thêm áp lực về kết hôn độ tuổi trẻ hơn, tảo hôn, tăng nhu cầu mại dâm buôn bán phụ nữ, bạo hành giới. Đó cũng là nguy cơ mà phụ nữ và các em gái phải đối mặt. Chị Nguyễn Thị Hậu, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình phường Hòa Văn Thụ cho biết về một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đó là
do cái phong tục tập quán truyền thống của người Việt Nam đó là trọng nam khinh nữ và muốn đẻ được con trai để nối dõi tông đường nương tựa tuổi già ấy, thì cùng cái pháp lệnh dân số chỉ được phép sinh 1 đến 2 con nên cái mong muốn là đẻ con trai ấy, thì nó đè nặng lên người phụ nữ nên là họ đã tìm đủ mọi cách để sinh được con trai bằng các biện pháp can thiệp hiện đại của khoa học kỹ thuật.
Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, bà Nông Thu Hương, phó giám đốc phụ trách trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình thành phố Thái Nguyên cho biết những giải pháp để hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Với địa bàn thành phố Thái Nguyên thì mất cân bằng giới tính khi sinh thì với giải pháp thì chúng ta cần phải phát huy vai trò của lãnh đạo các cấp đảng ủy, chính quyền của địa phương cũng như các ban ngành đoàn thể về việc thực hiện các giải pháp về mất cân bằng, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Hai nữa là chúng ta phải tiến hành đồng bộ các giải pháp từ truyền thông, chuyển đổi hành vi, trong đó có việc truyền thông vận động, giáo dục và thuyết phục người dân thấy được sự nguy cơ của mất cân bằng giới tính khi sinh để mọi người tự giác thực hiện và không tham gia vào lựa chọn giới tính trước khi sinh mới thực sự mang đến hiệu quả bền vững cho chương trình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Thứ ba nữa là tăng cường chất lượng của cộng tác viên dân số ở cơ sở về việc thực hiện tuyên truyền và truyền thông tại cơ sở về mất cân bằng giới tính khi sinh.
Mặc dù đã có cam kết việc chấp hành nghiêm quy định của pháp lệnh dân số về nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, nhưng hiện nay việc kiểm tra, phát hiện xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm vẫn còn nhiều hạn chế. Và từ khi quy định này có hiệu lực thì địa phương cũng chưa phát hiện và xử lý được bất kỳ trường hợp nào, trong khi vẫn còn có những cơ sở không chấp hành nghiêm pháp lệnh. Để hạn chế được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và có thể kiểm soát được tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thiết nghĩ ngoài công tác tuyên truyền và truyền thông dân số thì cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm việc tiết lộ giới tính trước khi sinh và thực hiện tốt luật bình đẳng giới để nâng cao vai trò của nữ giới trong đời sống.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc chiến tranh về với đời thường, đông đảo cựu chiến binh trên khắp địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Một trong những phong trào được các hội viên tích cực tham gia là bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội.
Quang Trung được biết đến là địa phương có địa bàn rộng, thành phần dân cư đông đúc, có nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông như khu vực chợ ga, bến xe cũ, cổng trường đại học sư phạm. Do đó, việc tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự an ninh, trật tự công cộng và an toàn giao thông được xác định phải thực hiện thường xuyên liên tục. Như thường lệ, cứ vào 16 giờ hàng ngày, các thành viên của Ban Bảo vệ Dân phố phường Quang Trung lại tập trung tại trụ sở công an phường để triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại một số điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn phường. Ban Bảo vệ Dân phố phường Quang Trung hiện có 56 thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, trong đó có tới 28% thành viên là cựu chiến binh. Thời gian qua, các thành viên trong Ban Bảo vệ Dân phố phường luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các thành viên là cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ dù là khó khăn đột xuất. Từ đó góp phần lập nên nhiều thành tích đáng tự hào cho Ban Bảo vệ Dân phố phường Quang Trung. 6 tháng đầu năm 2017, tập thể Ban Bảo vệ Dân phố phường và một cá nhân đã được UBND thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc khi tham gia phát hiện bắt giữ vụ án về ma túy trên địa bàn phường. Cựu chiến binh Vũ Văn Nguyên, trưởng Ban Bảo vệ Dân phố phường Quang Trung cho biết thêm.
Cái địa bàn chúng tôi là bến ô tô cũ, rất nhiều các đối tượng nghiện của các nơi tập trung về đây vẫn là cái chỗ mà gọi là địa chỉ mà thường xuyên của các đối tượng tội phạm. Thì đầu năm thì chúng tôi đã tham gia trực tiếp bắt giữ trên 10 vụ ma túy và cờ bạc.
Ban Bảo vệ Dân phố phường Tân Thịnh cũng được coi là một trong số những tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong số 35 thành viên của ban thì có tới 15 thành viên là hội viên cựu chiến binh. Thời gian qua, các cựu chiến binh đã cùng với Ban Bảo vệ Dân phố phường duy trì việc tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự vào các buổi tối trong ngày, trực và duy trì giao thông tại các chốt điểm nóng về giao thông trên địa bàn như khu vực ngã tư Hoàng Gia, cổng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Những việc làm trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cao của các thành viên Ban Bảo vệ Dân phố phường nói chung, những cựu chiến binh nói riêng, không chỉ góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Tân Thịnh, mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân về hình ảnh những cựu chiến binh luôn tận tụy hết mình vì sự bình yên của nhân dân. Ông Trần Xuân Hưởng, tổ 17 phường Tân Thịnh chia sẻ.
Nói chung là đây cựu chiến binh thừa hầu như là thường xuyên ra đây để là coi như đứng để chỉ đạo giao thông ở đây. Nói chung là một người dân thì tôi thấy hội cựu chiến binh của phường làm đây là rất là hợp lý, tránh được rất nhiều cái ùn tắc giao thông ở đây.
Được biết, hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 17.000 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các hội viên trong hội đã tích cực và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào tại địa phương cũng như cấp trên phát động. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, cựu chiến binh luôn là lực lượng tích cực. Toàn hội hiện có 135 tổ an ninh tự quản với gần 700 hội viên, thường xuyên phối hợp cùng với lực lượng công an giải quyết nhiều vụ việc về tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông. 5 năm qua, các tổ an ninh tự quản đã phối hợp bắt giữ 14 đối tượng về ma túy, thu giữ 12,8 gram heroin, 3 vụ buôn bán pháo nổ, thu giữ 4,5 kg pháo. Qua đó xuất hiện nhiều cá nhân tập thể được khen thưởng, trong đó có một bằng khen của Bộ Công an về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những thành tích trên của cựu chiến binh thành phố đã cho thấy những đóng góp to lớn của cựu chiến binh, dù ở thời chiến cũng như thời bình, họ cũng phát huy tốt bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn gian khổ hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1035 UBNZIT về việc triển khai thực hiện kết luận số 11 KLTU ngày 19 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm, gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 2441 UBND KGVX ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện kết luận số 11 KLTU ngày 19 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo nội dung như sau. 1. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ toàn diện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại kết luận số 11 KLTU, nhất là các chủ trương chính sách mới về quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, trước hết là đối với các cơ quan tổ chức, cán bộ công chức, viên chức, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hoàn thành trong quý 3 năm 2017. Thực hiện nghiêm kết luận số 11 KLTU, đồng thời tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2017, kế hoạch số 99 KHUBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 08 CTTU của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp số 05 UBND-UBMTTQ ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về an toàn thực phẩm, tập trung khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân để bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong sản xuất kinh doanh. Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm cung cấp kịp thời chính xác thông tin về an toàn thực phẩm, các hộ kinh doanh vi phạm an toàn thực phẩm để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 thành phố ngăn ngừa thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng. Xử lý nghiêm theo pháp luật việc đưa tin sai sự thật, không chính xác về an toàn thực phẩm, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và niềm tin của nhân dân về an toàn thực phẩm. Định kỳ hàng năm tổng kết đánh giá, tổng hợp tình hình, gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận số 11 KLTU gắn với thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG gửi Phòng Y tế tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế. Phòng Y tế thành phố có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kết luận số 11, chỉ thị số 13 CT, kế hoạch số 67 KHUBND, kế hoạch số 99 KHUBND tại các phòng ban, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các xã phường, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Phòng Kinh tế thành phố kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi trong sản xuất nông lâm thủy sản. Đội quản lý thị trường thành phố phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Ban Chỉ đạo 389 thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả giải pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố tham mưu hướng dẫn các đơn vị đưa nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm là chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố và các đơn vị. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Đội quản lý thị trường thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chuyên mục, chương trình về an toàn thực phẩm theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân từng vùng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, đẩy mạnh quảng bá các thương hiệu mạnh về an toàn thực phẩm. Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các ban, đoàn thể tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Anh ơi, đang hi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 098 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 098 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 098 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Mediamart,
hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Mediamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Mediamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa 1 triệu 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy sấy sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Trước dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Mediamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.